Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đó, cho nên cái pháp luân thường chuyển quệ tâm khai, soi hồn để mở trung tâm bộ đạo. Lúc đó cái tâm của các con đâu còn xài cái tâm này nữa, là các con xài trung tâm hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Ngay cái điểm này có phải là sinh lực các cái tiểu thiên địa này không? Nếu cái ý chí này không có thì con đâu có sự sống ngồi đây mà con nghe thầy nói chuyện. Cái sinh lực vô cùng sẵn đó. Và nó tập trung được rồi thì nó hòa hợp với trung tâm sinh lực các cả không vũ trụ. Thì con là gì? Con là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Mà con sẽ làm việc cho Thượng Đế theo ý chí của Ngài. Lúc đó con thấy rõ con. Con là Ngài trai nữa. Không có khối óc con người làm sao mà chúng ta ca tụng Thượng Đế. Không có khối óc con người làm sao chúng ta tìm ra nguyên lý của Thượng Đế. Bây giờ các con tu, các con thanh tịnh, con thấy rằng nguyên lý Thượng Đế trong tôi, trong con mà ra. Mà nguyên lý ma quỷ cũng trong con mà ra. Thấy rõ ràng. Nếu con chấp nhận cho ma quỷ lưu trú thì con sẽ có nhiều ma quỷ trong cơ thể con. Mà con vun bồi sự cao quý, sự dũng cảm, sự vô cùng của Thượng Đế thì ma quỷ yếu hèn trở nên mạnh mẽ, nó đồng được cứu rỗi. Chứ chúng ta không phải giết ma nữ ma quỷ, mà chúng ta xây dựng và cứu ma quỷ, chúng ta mới là người tu. Thành ra chúng ta không có bỏ ai hết. Con bước vào điển giới rồi thì lúc đó con mới thấy rằng cái sức tiến của con là vô cùng, anh dũng vô cùng. Vì sao mình vượt qua được rồi? Hỏi chứ bây giờ hồi xưa không có điện, bây giờ có điện rồi. Con thấy cái bóng đèn để trên platform nó rọi cho tất cả chúng ta đồng hưởng. Hỏi chứ cái bóng đèn này nó hay không? Nó dũng. Nó chịu phân chia cho tất cả mọi người. Thay vì để dưới này nó chỉ rọi cũng phạm bị eo hẹp mà thôi. Nhưng mà tôi trên platform, nhờ nó tu nó được đi lên cao, tu bổ sửa chữa gắn ra được lên trên cao. Thì cái đèn, cái hương đăng của trong con đấy, rồi bây giờ tu bổ sửa chữa nó gắn lên trung tâm bộ đạo, hỏi cho toàn thân con đồ có bị tâm tối như xưa không, có bị cái sự tham dục đòi hỏi nữa không? Khi mà con toàn cơ thể con đều sáng như bóng đèn bây giờ thì cái dục tánh con đâu còn nữa, con thấy không? Cho nên con người sống trong cái thể xác tham dục vì tối tâm, mà thắp sáng cái hương đăng rồi đâu còn sự tham dục nữa, thì vô nam vô nữ rồi. Con hiểu chưa? Sống rất dễ dàng, rất yên vui, không chấp tham dục nữa, nhưng mà giải tỏa tham dục. Con thấy không? À, bây giờ cái bóng đèn chúng ta gỡ nó xuống đem để dưới bàn thì cái phần tối tâm nó hoành hành ở bên trên à. Thấy rõ ràng chưa? À, thì chúng ta cứ nuôi cái sân si ở trong cái nội thức này thì cái bản tính sâu xa nó hoành hành, đầu óc chúng ta bị kẹt không khai thông được. Mà chúng ta đem lên trung tâm bộ đầu rồi, chắc chắn được khai triển rồi, được hòa đồng rồi, được sáng suốt, được cởi mở rồi, thì cặp mắt cũng khác, mặt mày cũng khác, đều là tươi đẹp hết. Mà để người khác ca tụng, trước khi các con chưa tu mặt mày nó thế nào, bây giờ tu rồi thiên hạ dồn mặt cổ cho chắc. Có lúc mày trúng số sao mặt mày nó tươi, ăn cái gì vậy? Có gì đâu bổ, rồi thì ăn chán, rồi có tiêu hao tiền bạc không, có dư, bởi vì tôi không có sai bậy, với cái chuyện không cần thiết tôi không dùng, nhưng mà tôi dùng trong sự cần thiết mà thôi, thấy không? Cần thiết là một chút thôi, tôi chỉ cần một chút để qua cầu mà thôi. Cái kỳ thật là tôi ăn cái thanh khí điểm của trời đó, mỗi đêm tôi công phu, tôi làm pháp luân, tôi hít cái thanh khí điểm, tôi sống với Thượng Đế. Tôi vui với Ngài, và trước mặt tôi cũng là Thượng Đế, sau lưng tôi cũng Thượng Đế, mà trong tâm tôi cũng là Thượng Đế. Không chỗ nào không có Ngài, không chỗ nào không có nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô không khí, A là nước, Nhi phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, hỏi chỉ cầm cỏ, nó cũng ở trong nguyên lý đó. Mà cái cơ thể tôi cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái công phu của tôi đang luyện cũng là trong nguyên lý đó. Thì nhất lý thông vạn lý minh. Một cái thông là tất cả đều thông, triệu triệu ức ức cũng nằm trong cái nguyên lý. Lục tâm thông. Người động loạn là lục tâm bất thông. Mà thanh nhẹ rồi thì lục tâm thông. Con thấy chưa? Hỏi cho các con còn ngu nữa không? Các con được cơ hội bước vô một cái đại học siêu nhiên của Thượng Đế. Thanh tịnh, không ồn ào, nhưng mà mọi sự đều an. Rồi đây chiến tranh nó xảy tới của thử có hại tới các con không? Để của Thượng Đế hát công bằng hay là không? Họ không tu, họ chạy tâm chạy tột, mà các con tu, các con ngồi chết với Thượng Đế của thứ nó thế nào? Chắc là bom nguyên tử không có rớt trên đầu các con đâu. Hiểu ở chỗ đó. Khi mà các con hiểu chỗ đó, con phải giữ chỗ đó. Mà giữ cái đó cứu con và cứu tất cả những người lân cận con chính mình. Cho nên ở thế gian họ tranh giành, họ tâm tối, thì đương nhiên họ phải đụng phải. Còn chúng ta không tranh giành và chúng ta sáng suốt, không bao giờ đụng phải. Cái nguyên lý rõ ràng. Cho nên các con đừng có sợ sợ cái gì xảy tới. Chỉ là tu và đạt tới thanh tịnh là đủ rồi. Đức Thích Ca đã thành công mấy nghìn năm, mà những người đi trước đã thành công. Và chính các con được đang đi trên bước đường thành công. Từ khi chưa tu, tâm thức các con khác. Tu rồi, tâm thức các con khác. Nghe qua những triết lý của người hành trước, rồi con mới thấy rằng mở tâm, mở trí. Thì con bước vào duyên mới khai triển tâm linh. Cho nên giữ đó để tiến tới. Tiến tới vô cùng là thành đạt chứ cái gì. Đừng có chăn ngang giữa được. Bởi vì con biết từ đầu chí chính của các con đều là giả, không có sự thật. Sự sáng suốt của con là sự thật. Rốt cuộc các con ra đi với sự sáng suốt chứ không phải hình thù này. Đừng có nhầm lẫn trong hình thù này. Hồn là chủ thế xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Cho nên ở thế gian, họ lấy cái xác làm chủ cái hồn. Cho nên tạo song song mê. Con trai mê con gái mê con trai, rồi đâm loạn. Xã hội loạn các con thấy. Tôi thích tự yêu mà yêu cái gì không biết. Yêu mù, yêu quán rồi đâm lên giết nhau. Thấy rõ chứ. Đó, bây giờ cái tuổi các con đã qua rồi. Cái tuổi trẻ nó lại đang yêu. Mà yêu không hiểu yêu cái gì. Khờ khờ khao khảo một cuộc đời. Rồi đâm lên danh lên cái nghiệp nặng. Không lôi thoát. Được than trời trách đất. Rốt cuộc chỉ gặt hái cái khổ mà thôi. Mà mình hiểu được rồi, các con qua được rồi. Các con thực hành cho đúng. Rồi sau này các con sẽ dắt những cái phần đó, sẽ lâm vào cái cảnh như các con đã lầm. Mới cứu người ta được. Mình không thực hành lấy gì cứu người ta. Càng ngày cái điển càng dồi dào, cái thanh điển chúng ta mới gỡ cho tất cả mọi người được. Ngồi ở nhà, không đi ra ngoài được. Không có chọc chẹt nói chuyện với ai. Nhưng mà tâm thức chúng ta làm cho cái khu vực này được yên ổn. Đem điểm lành cho cả khu vực. Hỏi cái sức mạnh của người tu thiền thành đạt. Nó đâu có thua Thượng Đế. Chính nó là con Ngài. Và nó sẽ trở về với Ngài. Thì nó hòa với Ngài là một. Sức mạnh của nó là sức mạnh của Ngài. Cho nên sẽ cứu độ rất nhiều. Các con ít người tu. Nhưng mà thành đạt và cố gắng. Còn hơn là 1 triệu người tu mà không có người thành. Con hiểu nhiều đạo giáo ở thế gian. Nói không. Không làm. Mà các con đi vô trong cái kinh vô tự, trong cái tâm kinh của các con. Rồi các con sẽ mở cái tâm thức. Rồi các con sống hẳn trong cái thức hồi sinh. Con không còn bị tiêu diệt nữa. Qua cái kiếp này tôi sẽ tiến tới cái kiếp khác. Qua giai đoạn này tôi sẽ bước qua giai đoạn khác. Từ bao nhiêu giai đoạn, từ nhỏ tới lớn các con thấy đã vượt qua rồi. Rồi từ đây trở đi sẽ vượt được. Mà nhờ cái dũng của các con thì các con không bao giờ sợ những cái gì mà ngăn chặn. Các con chỉ giữ thanh tịnh để cứu rỗi mình và tất cả mọi người ở xung quanh ở tương lai. Nên cái điều mà quan trọng mà thầy nhắc là thanh khí điện về trên. Hơi thở nhẹ nhàng của các con đó là Thượng Đế đã chứng rồi. Các con phải tiếp tục trong hành trình. Đừng thấy cái hít thở về là thô sơ nhưng mà nó là cao siêu vô cùng. càng làm càng hít, càng mở, càng đi sâu và càng khai triển tới vô cùng. Các con phải cố gắng nghe những lời thầy đã nói, ghi nhận cái đó để thực hành. Từ một ngày nào đó, các con mới thấy rõ rằng cái quyền vi của trời Phật có là mượn các con để cứu chúng sanh. Con phải cố gắng tu.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Khi mà con gặp thầy, con thì con muốn để mà trở thành một bạn đạo với anh chị ở đây. Mà con đã nhiều lần, con muốn để con ngồi, mà nhưng nó cũng đủ thứ
không
để...
Ngồi được, không ngồi được, bây giờ chỉ có cái cách ngồi.
Dạ. Yeah.
Chỉ có cái soi hồn chứ.
Dạ.
Đi làm về chỉ làm cái này thôi.
Dạ.
Làm cho cái bộ thần kinh cho nó ổn định.
Dạ.
Cái passion, cái chấn động lực nó gia tăng nè.
Dạ.
Rồi nằm hít.
Dạ.
Hít vô. Dạ. Thở ra. Hít vô. Dạ. Thở ra. Dạ. Dạ. Chứ mình có hai cái đó thôi.
Dạ.
Làm hít hít sâu tháng cái tâm nó mới thuận.
Dạ.
Và nó thêm sức khỏe trong mình rồi.
Dạ.
Chúng ta ngồi mới được. Bởi vì cái trượt ở trong mình chưa có giải được.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Cái trượt bộ óc và trượt ngũ tạng. Tánh nóng cọc nó chưa giải được. Thì bây giờ làm cái đó nó trở nên kiên nhẫn. Lúc đó mình ngồi thiền được.
Yeah.
Sửa nó.
Yeah.
Chỉ có cái này thôi.
Yeah. Bây giờ thì con về con tiếp tục con soi hồn.
Cái soi hồn con hít mình thôi.
Yeah.
Chứ đừng có làm cái chuyện đừng đem ngồi thiền.
Yeah.
À, rảnh mình co lưỡi. Răng kề răng niệm Phật.
Yeah.
À, cứ niệm từ từ niệm vậy thôi.
Ha?
Dạ. À, rảnh coi lưỡi niệm Phật.
Dạ.
Tập cho nó quen.
Dạ.
Tập ở trong cho nó thanh tịnh.
Dạ.
Phải tập nó chứ.
Dạ.
Tập được. Bây giờ hồi nào giờ mình tập cái chuyện động loạn ở ngoài.
Dạ.
Chuyện hơn thua nhiều quá.
Dạ.
Bây giờ mình lấy cái Nam Mô Di Đà Phật là Nam là lửa.
Dạ.
Mô là không khí, A là nước.
Dạ.
Di là phát triển, Đà là màu sắc. Dạ. Phật là linh cảm. Dạ. Thì mấy cái đó nó là trật tự của càn khôn.
Dạ.
Cái cọng cỏ nó cũng có những, nó không có cái sức nắm làm sao nó sống được. Mà nó không có nước không được, không phát triển được. Thấy không? Cho nên nghĩa là tất cả đều ở trong trật tự. Mà cái trật tự này mình làm được rồi, tất cả có một. Nhất lý thông vạn lý minh, một cái được, tất cả sẽ được. Thì mình chỉ nó tu có một cái thôi. Còn tu mà nghĩ chuyện này, những cái chuyện nọ, tu hoài tu không đến đâu hết. Cho nên đây chỉ có lễ ra người đang niệm Nam Mô Di Đà Phật là khoa học, quyền bí, Phật Pháp là khoa học chứ không phải là mộng mị hay là mê tín. Phật Pháp. Nam, cái tiếng Nam nó khác, cái điển của mình mà nói một, nó khác. Mô, cái điển nó chạy, nó có chỗ nơi đàng hoàng. A, nó chạy xuống, Di nó đây. Đà màu sắc, Phật linh cảm. Nó có chỗ. Còn mình nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không có chạy. Thấy chưa? Thành ra không có làm giả được. Cho mình phải làm tập niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quen rồi.
Yeah.
Nó mới được. Ở trong làm sao nghe được. Còn cái tiếng nói mình cứ xài nói ra bên ngoài nhiều quá, nó hư rồi. Và cái mạng của chúng ta đâu có trường sanh mà nó ngồi la qua. À, bây giờ mình dùng cái ý niệm co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái ý là khó tập nhất. Cái còn mở miệng nói Nam Mô Di Đà Phật ai lại không biết nói, cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật mới là khó. Mà niệm được cái đó rồi á là ở trong nó lại hòa, nó nhẹ, lúc đó mới thiền được. Cái dùng cứ co lưỡi ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, có đất niên luôn nó trị bệnh cho mình. Cái bệnh nóng nó phải tiêu, mình không trị ai trị. Cái bệnh nóng nảy ai cũng có, không có người nào không có cái bệnh nóng nảy đó. Bởi tại cái nóng nảy đó nó đem lại sự tối tâm cho chúng ta. Rảnh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, bất cứ ở nơi nào mình cũng niệm được, không cần phải tới cái bàn thờ, chỗ nào mình cũng niệm tập cho nó quen. Thấy không? Hồi nào giờ mình thâu cái chuyện trần trượt ở thế gian vô, cái nào của ai hay mình cũng la hay, mà cái của mình hay là mình không biết sử dụng. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là sử dụng cái hay sẵn có của chính mình. Nó khác, tự chủ. Còn cái kia là lệ thuộc. Bây giờ học tới tiến sĩ thì được, cũng là va víu chuyện thành công của người khác mà thôi. Và chuyện sự thật của mình chưa có sử dụng. Bây giờ mình sử dụng thực chất của chính mình. Thành là ý niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy. tập cái đó trước. Chứ rảnh là sơ hồn. Làm chứng minh sau khi bụng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ cứ việc nằm làm chứng minh. Mà tập được cái chứng minh rồi
đó, anh thấy nó kiên nhẫn như thế. Dạ thưa thầy, con cũng một trong một hai lần khi anh Dominic chỉ cho con về con cũng có làm. Đó, nhưng sau khi con làm thì con nằm con ngủ luôn mà.
Em bây giờ làm, cứ việc làm nữa, làm hoài, cứ làm đi. Trình kỳ trí nhất định phải làm cho thành công. Chứ có bao nhiêu đó là trật tự trong mình. Mà trật tự của giai đoạn đầu không được thì trật tự cái sau rồi là không được. Thất bại thôi. Cứ tập thì tập rồi nó đổi tướng, đổi tâm, đổi tánh, rồi công ăn, việc làm, cái gì nó cũng phải tốt. Không có hư đâu. Con người nó sẽ hiền và nó thấy rằng tôi không cần thiết. Nó chỉ cần dùng cái chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết nó bỏ. Thì nó thấy con người không có phải không có nghiệp không? Mà cái gì cũng muốn phải nghiệp không? Phải khổ không? Mà cái chúng ta làm cái chuyện cần thiết và không làm cái chuyện những chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Thì thấy khác rồi đó. Thấy không? Thì con người nó rảnh rang như gì đó. Nó không phải giàu nhưng mà nó sung sướng. Lúc nào nó thấy cũng sung sướng, nó sống với Thượng Đế. Nó sống với ánh sáng thật sự chứ không phải cái bóng đèn này. Khác rồi. Thì mình có một cuộc đời hạnh phúc rõ ràng. Bây giờ ai làm cho mình? Mình phải trì kỳ trí, mình phải dũng. Mình phải gan dạ lật đổ những cái tâm tối. Nó mới đem lại sự sáng suốt. Còn mình không chịu anh hùng mà tự sửa, làm sao mà cái quốc gia này mới được thanh bình được. Thể xác này là cái tiểu thiên địa là một quốc gia mà. Mà mình muốn cho nó thanh bình thì mình không phải dũng để lật đổ nó làm sao được. Phải dũng mới được. Phải trì kỳ trí, bữa nay không được là mai. Mai không được máu, không sợ. Ngày nào tôi nhớ cách làm là được. Chắc chắn là được. Cái tình trạng của những người mới tu cũng như tình trạng của tôi mới tu hồi trước. Một thứ thôi. Mà tôi nhờ cái hùng tâm dũng trí mà tôi đạt tới ngày nay. Ba người đi tu mà chỉ có mình tôi. Hai người kia nó mới làm được. Mà cái chịu cái ngu cứ nói vậy hoài mà nó làm không được. Mà tôi vẫn trì cái trí tôi làm được gì được. Càng ngày tôi thấy càng khỏe. Tôi không cần thiết những cái chuyện ở ngoài nữa. Có cũng được, không cũng được, không có nghĩa lý gì đối với tôi hết. Thì tôi thanh nhẹ hơn. Và tôi không bận rộn. Ở đâu tôi cũng sống được, ở đâu tôi cũng vui được. Năm nay tôi cũng là gần 60 tuổi rồi. Bao nhiêu ngày nữa là 60 tuổi rồi. Vẫn khỏe. Không nhờ cái tu này làm sao. Chứ nhiều người bạn đồng tuổi tôi bây giờ nghĩa là ông già lụm cụm. Khổ cực lắm. Buồn bực đủ thứ. Giờ tôi không có nữa. Nhờ tôi tu trước. Mà trong lúc tôi tu thì mấy người bạn nghe là nói tôi thằng khùng. Chửi la. Đi ngang đá đánh. Đủ thứ hết. Tôi không trì cái chí của tôi đâu. Tôi còn cảm ơn nó nữa. Rồi bây giờ tới lúc mà nó gặp tôi nó trời ơi tao mà biết hồi đó mà tao biết cái này hay mà tao bước trước mày tôi đến nỗi nào mà tao già như thế này mà tao bệnh đủ thứ. Bây giờ nó đồng tuổi tôi mà nó bệnh đủ thứ. Nó khổ vậy. Hết sức khổ. Khóc thôi tôi biết giải quyết chắc nào. Cái này là một cái sự dày công và trì kỳ trí của mình mới làm được. Còn mình không chịu thực hiện, không chịu cương quyết. Mình nói đời mình cương quyết làm được một sự việc có tiền hàng tháng. Hỏi chứ cái chuyện cương quyết để xây dựng chân tâm của mình tại sao không làm? Mình làm cho có phước đời đời, tại sao mình không làm? Chuyện có tiền hàng tháng mà mình còn chịu làm một cái chuyện có phước đời đời mình không làm. Ha? Chỉ có cái tu mới đạt được, không có tu thế nào đạt được. Nghe nó rồi về làm hai cái đó thôi. Nghe không? Bắt đầu từ bữa nay làm hai cái đó rồi nó mới đi tới cái nghị lực. Đi tới, bởi vì mình mở đường rồi mình mới đi tới. Chứ còn mình bỏ cái căn nhà này lâu quá. Tuy rằng làm chủ thể xác này mà bỏ. Không chịu về. Theo chuyện ở bên ngoài không à. Theo chuyện tham dục không à. Rồi bây giờ trở về thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc lên. Xum xê. Bây giờ mình phải chặt. Gọt nó. Đào mương đào đồ để cho nó thông ở trong. Cho nó trở về ta ở được. Cho nên khi mà tu bổ sửa chữa. Mình bỏ rồi. Mình đi ta bà rồi, mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình phải trở về. Và khi mình trở về thì mình thấy phải mở đường nha, ai chung như mở đường cho mình. Nó mọc cỏ, nó mọc đầy hết rồi. Bây giờ mình mở đường, mình vô căn nhà rồi phải quét dọn rồi mới có cái ghế ngồi. Thấy không? Nên cái chỗ trở về nguồn cội là bấy nhiêu đó. Chứ đừng có lầm rồi, tôi tu rồi, ông Phật, ông Tổ, ông này kia, ông Độ. Ông đâu có Độ, Ông đã độ mấy ngàn năm rồi, ông Thích Ca ông độ đệ tử ông mấy ngàn năm mà đệ tử đâu có đứa nào nghe lời ông. Nó nghe lời ông, nó làm như ông thì nó thành rồi. Nó không chịu, nó đem ông Phật Thích Ca để nhà thiệp tốt ông thờ. Nó cũng như là kêu ông làm gắt gian cho nó. Về con gì nó mất cho ông nghe, ông lo cho nó. Nó khôn quá đâu có được. Nó lấy cái trí khôn nó lợi dụng đấng trọn lành là nó bị tội, bị đọa. Thấy không? Mà nó biết ông Phật, nó phải thực hiện như ông Phật. Nó chịu gian lao, nó chấp nhận, nó học khổ. Sau cái khổ là hạnh phúc đời đời. Nó mới đi con đường của ông đã và đang đi. Còn nó ngược lại, nó chỉ đem thờ ông Tổ nó thôi. Chứ nó không chịu, nó không chịu hành như ông. Thì làm sao ông đổ được? Mấy ngàn năm rồi ông đổ được đứa đệ tử nào? Thấy chưa? Mà đứa nào hành thì tới ông. Mà đứa nào không chịu hành thôi. Có cúng cho thiệt kỹ, có lấy vàng làm thành ông Phật Thích Ca cũng không có giá trị. Phải hành rồi mới có giá trị. Cho nên mình dễ gì mà có một cái thể xác này. Không dễ gì có đâu. Từ cây cỏ biến thành cái thể xác, ngồi tính coi thử bao nhiêu triệu, bao nhiêu ức năm mới thành con người. Mà mình được một cái thể xác quý giá như thế này, tại sao mình không lập lại trật tự để tiến tới tốt đẹp hơn? Nhiều người nói, ôi tôi không cần tôi chết bỏ. Để chết tôi thử bỏ không? Bị giam hãm, bị đau khổ. Cũng như cái cây này nó đang đau khổ đi. Ai biết nó đau khổ? Nó mong được hoạt động như chúng ta, nó không hoạt động được. Nó phải chịu trong định luật đó. Khổ chứ. Mà chừng nào nó mới tiến qua tới thành con người ở đây. Chúng ta đã từ đó qua đây rồi, không lý chúng ta trở lại sao? Nó phải đi nữa chứ. Cho nên con người nói tới cái cảnh thanh nhẹ, tốt đẹp, ai cũng muốn hết. Là vì nguyên căn mình từ trước ở trên kia xuống, giáng sanh xuống đây học, học rồi luân hồi lại mới làm con người, rồi từ con người mới đi lên đó, mới chỉ một mạnh hơn xưa, dũng hơn xưa. Rồi lúc đó sáng suốt rồi chúng ta mới trở lại quả địa cầu này, cứu độ chúng sanh đó. Chứ phải nhiệm vụ của chúng ta tầm thường đâu. Mọi người không phải tầm thường đâu. Nhưng mà ngu muội cho mình là yếu hèn, cho mình là con di trùng, con dòi cái này mà anh chặn nó khúc này mà khúc này nó cũng vẫn cục cửa. Cái thức hồi sinh nó có, nó không bao giờ chịu thua. Anh chặn nó đầu này rồi cái đầu này nó cũng cục cửa. Rồi rốt cuộc lấy kiến hiển vi nó cũng còn có, vi trùng vẫn khôi phục lại được. Đập tan nó mà nó vẫn khôi phục được. Được biết bao nhiêu con kiến ở thế gian, loài người giết hết được con kiến không? Giết hết được con ruồi không? Nó vẫn hồi sinh. Thì cái gì hồi sinh? Có điển nó mới hồi sinh chứ. Thì cái điển con người không có giết được. Cái vật con người giết thì giết tạm vậy chứ nó vẫn hồi sinh lại con ruồi. Từ nào giờ hóa chất, khoa học đủ thứ muốn giết hết tất cả con ruồi giết không được. Đừng có nói chuyện là lập chiến tranh để giết con người. Không có đâu, giết không nổi. Không có tiêu diệt nổi. Con ruồi, con muỗi mà tiêu diệt không nổi mà làm sao mà tiêu diệt được con người. Thì cái định luật quá quá sinh sanh vô cùng của Thượng Đế là điển giới. Nếu mà giết con ruồi chết thì bữa sau đâu có cái hình con ruồi giống như con ruồi mà chúng ta giết. Thấy chưa? Mình thấy rồi mình cũng sợ nó. Nó còn đó nè. Thấy không? Thì con người cũng vậy. Con người nó còn mạnh hơn nữa. Nó vô cùng. Và trên thế gian này tôi bom nguyên tử giết cũng giết không hết. Hỏi xí nghiệp bây giờ bao nhiêu người? Ăn bom nguyên tử rồi mà bây giờ còn bao nhiêu người? Nó đâu có thiếu. Còn có dư không? Không có thiếu. Thì Thượng Đế cho chúng sanh thấy rõ rằng sức mạnh của Ngài vẫn tồn tại tại thế gian. Nếu các người không biết thực hiện tình thương và đạo đức thì các người tự quý mà thôi. Chứ cái khoa học không đi đến đâu đâu. Vậy khoa học là để đánh thức con người và cho con người thấy rằng trí khôn của con người có thể tìm ra cái này cái kia cái nào. Và vật chất có thể hãnh diễn trình diễn trước mắt con người, mà còn tâm linh con người tại sao lại không sáng suốt. Để đối chiếu và thấy cái ngu của mình, và mình an năng trở về với cái khoa học quyền bí ở bên trong, xây dựng cái khoa học quyền bí vô cùng của chính mình, là con người từ thế gian có thể đi lên thiên đàng và từ thế gian có thể xuống địa ngục. Thấy rõ chưa? Là cái đó là khoa học quyền bí. Và mỗi người tu cái pháp này là đi tới siêu văn minh, trở về siêu nhiên sẵn có của chính mình, không có bị gạt nữa. Cứ Việt Nam đó từ từ đi đến. Không có nôn, anh A, anh B, anh thấy chuyện của anh, còn tôi chưa thấy. Tôi có nhiều đó tôi làm. Thầy Tám đi trước, thầy nói làm bao nhiêu đó thầy đạt được. Tôi nhất định tôi phải đạt, không có thua, hay là tôi giỏi hơn ông nữa. Nhất định tôi không thua. mới là cái ý chí vô cùng. Còn người tu mà lệ thuộc bởi ông thầy, cái đó là tu làm. Tôi đi học tôi phải khôn chứ, học mà ngu tôi học làm gì tôi.
Khỏe không thầy?
Khỏe thì tùy theo người coi thấy khỏe hay là không khỏe. Có người dòm thấy không khỏe, mà người dòm thấy khỏe. Tại vì cái người đó không khỏe thì dòm thầy không khỏe, mà người đó khỏe thì dòm thầy khỏe. Hiểu chưa? Cho nên các con lên thiên đàng cũng vậy. Lòng các con trượt thì các con dòm thấy Phật là quý. Mà lòng các con thanh thì con mới được dòm thấy Phật là Phật. Hiểu chưa?
Bạc mang kỳ duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi, vắng em anh thấy không rơi, xa em anh lại mở lời thở than. Kiếp hoa khoe sắc mơ màng, tình yêu sống động vô vàn thương. Cho anh hiểu được tiếp nhiều mến thương. Trời ban sắc đẹp ánh hương, lòng lành mặt sáng yêu thương người hiền. Thân em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng. Còn trông gieo ý đẹp cuộc đời dài thơm, với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tùy tiếng đời thăng hoa. Thân em một ký bạc bạc khi duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Cho anh hiểu được tiếc nhiều mến thương. Trời ban sắc đẹp ánh gương, lòng lành mặt sáng yêu thương. Thân em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng. Hoa tan cũng nhớ vẫn còn, trông gieo ý đẹp cuộc đời dài thương. Với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tụy.